Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 12. Bài chia sẻ có tiêu đề Thẩm phán Pháp Luân Công là tốt, hãy tu luyện thật tốt và đừng từ bỏ. Bài viết của Kim Liên, đệ tử Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Con xin kính chào sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu. Tôi rất vinh dự được tham gia Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên Minh Huệ. Tôi muốn chia sẻ việc các học viên ở thành phố của tôi đã thành lập nhóm giải cứu một học viên bị bắt giữ năm ngoái như thế nào. Các học viên đã đóng vai trò dẫn đầu trong cả quá trình. 1. Tin tức tới bất ngờ. Học viên A, một học viên Pháp Luân Công lớn tuổi ở địa phương chúng tôi, sống cách xa các học viên khác. Bà ấy bị cảnh sát địa phương bắt giữ trong khi đang phân phát đĩa DVD Thần Vận vào tháng 7 năm 2014. Chúng tôi đã không biết về việc bắt giữ bà ấy cho đến tận tháng 1 năm 2015. Khi một người thường nói với một học viên ở địa phương chúng tôi là học viên A sẽ bị đưa ra xét xử trong vòng 2 ngày. Học viên B nói, không phải ngẫu nhiên mà chúng ta biết tin này. Có lẽ sư phụ đã để chúng ta biết qua lời của người không tu luyện kia, chúng ta cần nhanh chóng giải cứu bà ấy. Học viên C gợi ý rằng các thành viên trong gia đình học viên A nên thuê một luật sư cho bà. Có hai vấn đề chúng tôi cần giải quyết, giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công cho những người thi hành luật và phòng 610 và trì hoãn phiên tòa để chúng tôi có nhiều thời gian hơn giải cứu bà ấy. Tất nhiên chúng tôi đều đồng ý với những đề xuất này. 2. Ôm giữ hy vọng sai lầm. Một vài học viên tới thăm nhà học viên A vào buổi tối hôm đó. Chồng bà ấy đã không biết rằng bà sẽ bị xét xử sớm và không muốn thuê luật sư. Ông nghĩ việc đó là vô ích và bà ấy lẽ ra không nên ra ngoài phát đĩa DVD. Một đồng tu hỏi ông, Pháp Luân Công là gì? Tại sao Giang Trạch Sơn bức hại Pháp Luân Công? Tu luyện Pháp Luân Công là một trong những quyền được Hiến pháp Trung Quốc cho phép và nó là hợp pháp. Bức hại Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Các luật sư hiểu biết rõ về luật. Nếu được một luật sư bảo chữa cho, bà ấy sẽ được chứng minh vô tội và tòa án sẽ phải thả bà. Chồng bà ấy đã đồng ý thuê luật sư. Sáng sớm hôm sau, chồng bà đến tòa án để tìm hiểu tại sao ông không được thông báo về ngày ra tòa. Người chịu trách nhiệm tuyên bố rằng họ không có số điện thoại. Thẩm phán nói với ông rằng vợ ông đã phạm tội và chẳng cần phải thuê luật sư và việc đó sẽ tốn tiền. Bởi vì, dù thế nào đi nữa, cuối cùng họ sẽ thả bà ấy. Chồng bà đã tin họ và quyết định không thuê luật sư. Một số đồng tu cũng đồng ý sau khi nghe tin đó. Họ nghĩ nó sẽ là bớt phiền hà và sẽ tốt hơn là bỏ tiền thuê luật sư. Học viên C đề nghị mọi người học kinh văn, bảo trì thanh tỉnh của sư phụ. Chớ mang bất kể hy vọng gì vào tà đảng Trung Cộng. Còn ác ma này đến đây chính là để hủy diệt nhân loại. Trong giảng thanh chân tướng, nhất định phải để người thế gian nhận rõ bản chất của nó. Các đệ tử Đại Pháp không được có bất kể ảo tưởng gì về nó cả. Trong cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp những năm qua, nó khiến hàng triệu đệ tử Đại Pháp mất đi sinh mệnh. Trong một thế kỷ, tà đảng này sát hại tổng cộng mấy trăm triệu người trên toàn thế giới. Còn tà linh đằng sau lưng tà đảng là đang lợi dụng con người thế gian để khiến người hại người. Trong chính quyền tà đảng, những ai có thể nhận rõ ra nó thì sẽ có hy vọng. Những ai từ chối dứt bỏ nó thì sẽ bị giải thể cùng theo nó. Trong đại đào thải, các đệ tử Đại Pháp khi làm tốt ba việc cần phải bảo trì đầu não thanh tỉnh. 3. Không đặt niềm tin lầm chỗ. Các học viên đã thảo luận tình huống dựa trên các pháp lý sau khi đọc kinh văn, bảo trì thanh tỉnh. Nếu chúng tôi không thuê luật sư để phản bức hại, có thể học viên ấy sẽ thỏa thuận với những kẻ bức hại và bị chuyển sang trung tâm tẩy não. Nếu điều đó xảy ra, học viên ấy sẽ bị hủy hoại và những người thi hành luật sẽ phạm tội chống lại các học viên Pháp Luân Công. Thật sai lầm khi cho rằng các học viên không đóng vai trò chủ đạo. Họ nên đóng vai chính trong tình huống này. Bất kỳ điều gì khác đều là do cựu thế lực sắp đặt và chúng tôi không nên rơi vào cái bẫy ấy. Tất cả những người tham gia vào buổi chia sẻ này hiểu rằng tòa án thậm chí đã không thông báo cho các thành viên gia đình bà ấy về ngày ra tòa. Dựa trên cách làm của họ, có thể thấy ý đồ của họ và chúng tôi không nên tin theo. Một vài học viên tới thăm gia đình học viên A một lần nữa và nói với họ rằng vì nhân viên tòa án đã giữ bí mật ngày ra tòa nên không thể tin tưởng họ được. 4. Thuê luật sư. Các học viên giúp chồng bà ấy nhớ lại những thay đổi của học viên A từ sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chồng bà nói rằng bà từng khá ốm yếu và bị đau đầu nặng. không cách gì chữa được cho đến khi bà bắt đầu tu luyện pháp luân công. Bà ấy cũng đã từng hay cáu kỉnh và không ai trong nhà dám chống đối bà ấy. Pháp luân công sau đó đã thay đổi bà thành một người tốt. Bây giờ nếu ai đó nói lời không tốt về mình, bà chỉ đơn giản là giữ im lặng. Cuối cùng chồng bà đồng ý thuê luật sư. Ông ấy nói với thẩm phán rằng mình đã lên kế hoạch thuê luật sư cho vợ và thẩm phán phải hoãn ngày xét xử 10 ngày. 5. Bất đồng giữa các học viên. Một số đồng tu không phối hợp với chúng tôi trong một thời gian dài đã không đồng ý và nói rằng việc thuê luật sư có thể chọc tức thẩm phán và dẫn đến việc kết tội. Một số học viên mời các học viên khác cùng học kinh văn, bảo trì thanh tịnh của sư phụ và giảng pháp vào ngày 20 năm truyền pháp, sau đó thảo luận vấn đề. Một học viên lớn tuổi, người đã phản đối thuê luật sư cuối cùng đã hiểu ra tại sao nên thuê luật sư. Sau khi học viên B nói, sư phụ giảng chúng ta cần có luật sư bảo hộ cho các đệ tử đại pháp trong bài giảng của ngài. Nếu chúng ta thuê luật sư, như thế sẽ tốt cho thẩm phán. Nếu luật sư bảo chữa rằng học viên A không phạm tội theo luật, sau đó tòa án sẽ có thêm lý do để thả bà ấy, và điều đó cũng tốt cho cả họ nữa. Một học viên khác nói cô ấy quen biết thẩm phán, và cô sẽ giảng chân tướng về pháp luân công cho anh ấy. Tất cả các học viên đã đi đến thống nhất, nhưng học viên A, người bị bắt giữ, vẫn chưa biết gì về tình huống bên ngoài. Học viên C nói anh ấy có thể mời một luật sư ở địa phương nói chuyện với học viên A trước khi luật sư ở Bắc Kinh đến. Điều này là một cơ hội để giảng chân tướng về pháp luân công với các luật sư ở địa phương. Các học viên đã nói chuyện với một vài luật sư, và một trong số họ đã đồng ý tới gặp học viên A. Luật sư nhận thấy rằng học viên A đã nghe về việc các học viên mời một luật sư ở Bắc Kinh bảo chữa cho bà ấy. Bà đã được khích lệ rất nhiều và quyết định từ chối thỏa thuận với tà ác. 6. Truyền rộng tin tức bức hại. Các học viên ở địa phương chúng tôi lập một nhóm giải cứu học viên A. Chúng tôi làm những điều sau trong suốt 10 ngày. Các học viên đã tới thăm chồng của học viên A 3 lần và nói chuyện với ông về pháp luân công để giúp ông kiên định chí niệm. Cùng lúc đó, họ treo các biểu ngữ khắp toàn thành phố về vụ việc này. Họ thậm chí còn tới quê nhà của học viên A để phát tài liệu thông tin và treo biểu ngữ, cảnh báo cảnh sát địa phương đừng bị lừa dối bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên sau đó gửi thư và tin nhắn tới những người tham gia bức hại và gọi điện thoại cho họ. Các học viên nói họ không nên bức hại những người tốt và nên thả người. Bên cạnh đó, họ phân phát các tờ rơi và trần những hành động tà ác của vị cựu thẩm phán trong khu vực dân cư nơi công tố viên và nhân viên tòa án sinh sống. Nhiều học viên trước đây chưa giảng chân tướng về pháp luân công đã bước ra và giúp đỡ. Nhiều học viên pháp luân công đã tham gia và dường như có một trận chiến đấu ở không gian khác. Mỗi lần chúng tôi gọi điện thoại cho những thủ phạm, thời tiết đột nhiên thay đổi từ tối sang mưa hoặc tuyết. 7. Thay luật sư không cản trở được chúng tôi. Trước ngày xét xử một ngày, luật sư ở Bắc Kinh cho chúng tôi biết anh ấy không thể đến. Chúng tôi nhận thức điều đó là do quá trình tu luyện của mình. Chúng tôi phải vứt bỏ nhân tâm và không được động tâm. Có sư phụ và pháp ở đây, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chúng tôi vứt bỏ tất cả lo lắng và chỉ tiếp tục làm những gì cần làm. Các học viên địa phương tiếp tục phối hợp tốt, một số treo biểu ngữ trong thành phố và một số tới các vùng nông thôn cũng như quê nhà của học viên A. Vì luật sư mà chúng tôi không liên hệ đã gọi điện vào khoảng 9 giờ tối để nói rằng anh ấy sẽ đến thành phố kế bên và cần chúng tôi đón. Vị luật sư này lúc đầu không chắc nhưng đã quyết định đến và chúng tôi đã rất ngạc nhiên về quyết định của anh ấy. Chúng tôi nhận ra rằng sư phụ đã an bài để anh ấy đảm nhận nhiệm vụ này. Luật sư này sẵn sàng chấp nhận đề xuất của các học viên. Anh ấy nói mình hiểu rằng các học viên pháp luân công vô tội. Anh ấy nói rằng sẽ khơi gợi lương tri và thiện niệm của thẩm phán và những người ngồi trong phòng xử án. Vị luật sư đến chỉ 5 phút trước khi mở phiên tòa. Với ngữ điệu hòa ái, anh đã thay mặt học viên A bảo chữa vô tội. Anh ấy cũng nhắc thẩm phán nên có thái độ đúng đắn khi đối diện với các học viên pháp luân công. Học viên A lên tiếng và nói bà không phạm tội gì khi tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Các học viên địa phương vây quanh tòa án và phát chính niệm để tiêu trừ tà ác ở các không gian khác, nhằm gia trì cho học viên A và luật sư. Phiên tòa kết thúc và quan tòa không thông báo kết quả. Các thành viên trong gia đình học viên A, trong đó có chồng và hai con trai bà, đã khóc và cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các học viên. 2 tháng sau, thẩm phán đã đến trại giam và nói với học viên A, cô bằng tuổi với mẹ cháu, pháp luân công là tốt, bây giờ cô có thể về nhà, hãy tu luyện thật tốt, đừng từ bỏ. 8. Các học viên đóng vai trò dẫn đầu. Mọi thứ đã được sư phụ an bài, và mỗi bước cũng được ngài an bài. Chúng tôi có thể cảm nhận được sư phụ đã ở bên cạnh mình. Trong suốt quá trình giải cứu, Các học viên ở địa phương đã lập một nhóm và phối hợp với nhau rất tốt, một điều chưa từng có trước đây. Tâm tính mỗi người đều đang đề cao lên. Mục đích của việc giải cứu học viên A là cứu người và tu luyện chính bản thân chúng tôi. Chúng tôi đã phối hợp với luật sư và giảng rõ chân tướng về pháp luân công. Các học viên pháp luân công chính là những người đóng vai trò dẫn đầu. Con xin cảm tạ sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại pháp luân công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên pháp luân công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.